con nhận thấy khi thầy giảng đạo, thầy không có dùng những danh từ lưu loát, không có dài đoạn đạo khi nói đạo, những danh từ không thử nói như gì, lại thử nói như gì. Có nhiều người cho là hay là lưu loát, con thấy thì có lưu loát và có hay thì. Nhưng mà cái hay đó chỉ là cái hay của cái người thông sách giảng đạo thôi, chứ không phải cái hay của cái người giảng đạo. Thì thầy nghĩ có đúng không?
Đúng, và khi mà anh dùng chân điển hành pháp để khai triển và sử dụng khả năng của chính mình. Còn những người đọc sách học về lý thuyết đó, phải dựa trong sự va víu chứng cơ trong cuốn sách nó nói như vậy. Thì không phải của hành giả. Cho nên hành giả phải lựa cái ngôn từ viết ở trong cái câu đó như vậy, như vậy, như vậy. Dù chọn lập sách đặt. Còn cái này, cái luồng điển, cái duyên nó tiến theo trình độ của mọi giới. Tất cả mọi người đây, lời nói tôi nói, mọi người có một phần, không phải là riêng cho người nào. Mà mọi người tự cảm nghĩ nghe rồi, tôi có phần. Mỗi người có một phần. Trong cái bài giảng của tôi đi. Thì mọi trình độ phải đồng ứng, mà mọi trình độ phải có sự hòa cảm như nhau, mới thấy hành giả tu thiền, cái thức hòa đồng đã mở bằng cách. Nó hòa với các giới. Cho nên các bạn tu về vô vi là các bạn phải đi cái con đường hòa như vậy, không phải dùng những văn ngôn, những luận ngữ rất hay, rất siêu không, rất tầm thường, người bán cá cũng hiểu như vậy. Mà người viết sách cũng hiểu, mà ông trời cũng biết con đã thuyết cái gì của tiểu sư. Và hiểu chỗ đó.
Thầy, con cũng còn cái phần ưu thầy Lai là sẵn chị đòi cho nói vấn đề hướng nhà này kia. Thì con nghĩ nếu mà trường hợp cái người mà phải, chị tìm mình ở chung nhà với 3-4 người khác nhau, thì cái hướng đó là chỉ quan trọng đối với người gia chủ thôi, chứ đâu cần đối
người
chủ.
Gia chủ.
Vậy chứ đâu có quan trọng đối
cũng
với người
đâu. Còn hai vợ chồng của người ta hay cãi, những người cãi nhau thì lựa cái hướng thích hợp mình đi, nó về, đi ra nó cũng thoải mái, mà về tâm nó cũng an.
Nhưng mà như mà những người mà giả tỷ như không có nhà phải ở đậu với người khác đó, thì cái vấn đề hướng đối với cái người ở đậu đâu có quan trọng phải không?
Cũng quan trọng lắm nha.
Ồ,
đi kiếm cái hướng tốt nó ở nó yên.
Yeah.
Nó ở trúng cái ngũ quỷ nó mệt lắm. Cô như ở bên Tây có người đó nó không tin, nó ở ngay cái hướng ngũ quỷ, vô nó thiền để nó thấy đằng trước người ta đồ này kia cái nọ nó tới phá phách, mà đi tới nhà người khác ngồi nó không có, nó lạ vậy đó. À,
thành
mà
nó người...
là thanh niên á,
dạ.
Xác nhận.
Con có coi cái cuốn video tế tới
đó.
Vậy là cái người ở đậu cũng phải coi cái hướng của người ở chứ.
Cái
không...
đó là tùy của họ, họ biết cái hướng họ sử dụng, còn họ không biết thôi. Có nhiều người đương hiền ở nhà kia hiền, mà qua nhà này thấy họ dữ lên.
À, dạ, cái đó là
dạ. Đổi thánh, dạ. Mà không biết tại sao họ dữ.
Không biết là tại sao mà chúng con đây mất cái ánh sáng các bạn hoặc Như Lai đó, tại sao còn mất?
Thế nên lúc tự ra là nằm yên ổn. Hai người như thương chị tiếng, đó là ánh sáng. Cái đời hồi không biết đó. Ở thở mình bị thơm, mặt mình mắt mình cũng sáng. Rồi lớn lên bị đời màu sắc, nó tưởng tờ. Tưởng là chị cứ chạy theo nên chạy theo chút. Trong cái một cơn này, mất ánh sáng. Tôi tánh tự nhiên mà mình mất hết.
À, thưa thầy, con xin hỏi thầy cái đường quy tốt cùng của thượng đế không?
Ánh sáng đại bi của thượng đế. Khi mà tới đó chỉ quỳ nghe nói chuyện chứ không có được nói gì hết. Bởi vì ta hiểu mình hết. Thì ta không biết lấy cái lời nói của ta xuống.
Nếu con người mà chúng ta, con người chúng sanh mà muốn trở về đi với lại Phật tánh, tức là cần phải thanh tịnh nhiều hơn.
Thấy rồi. Nguyên bổn của chúng ta từ gốc thành đại bi phân giải xuống thế gian. Nhưng mà kiếp loạn lạc rồi.
Như vậy là cái gốc thanh tịnh là gốc dạ. Trở về với lại Tây Phương Cực Lạc hay là với Thượng Đế.
Tây Phương Cực Lạc, Đế cũng vậy. còn đi lên chút nữa thôi.
Hay là về đón cha mình cũng vậy.
Cũng vậy đó thôi. Tới đó là cũng như là siêu cộng sản mà bước ra sự tự do thì bốc máy bay chỗ nào
được. Tới đó cũng như con rồi đó. Cảm ơn.
Thưa ông, khi lúc nãy ông có nói về pháp thiền và cái pháp thiền này là bài tập tịnh vật cho chúng ta thấy lại từ cái trình độ mình lúc đầu. Tôi không hiểu rõ khi trở lại là cái bước đầu đó là thế nào.
Bước đầu là trong cái nội tâm của mình. Bởi vì khi chúng ta ở trong cái quân bình mà sanh ra tư trì trong loạn. Thế chưa? Bây giờ sau cái chúng ta thiền để trở về với căn bản quân bình của chính mình. Cho nên phải dùng cái pháp thiền để thanh tịnh mới trở về với mình được. Mà muốn có sự thanh tịnh là phải hiểu rõ giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh không phải ngồi chết như một khúc gỗ đó là thanh tịnh đâu. Cho nên phải trở về với chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới là thanh tịnh. Căn bản mọi người cũng từ đó mà ra. Cho nên chúng ta bây giờ không có thể rơ khỏi vũ trụ được. Phải hít vô và thở ra đồng một nhịp thở. Thì cái hơi thở đó do đâu cung cấp cho chúng ta? Từ siêu nhiên cả càn khôn vũ trụ đem đến cho chúng ta. Chờ chúng ta thực thi mở rộng ra để hòa hợp với bên trên mà thôi. Nếu chúng ta ý thức được ta từ siêu nhiên mà có, và chúng ta phải hòa tan với siêu nhiên, lúc đó chúng ta mới là định. Mọi người đều có phần giữ hết. Nhưng vì quá động loạn và núp ở dưới cái tánh, thành ra không thấy cái bề cao của chúng ta. Một mặt chúng ta cầu xin, nhưng mà ta đóng cửa làm sao rước được sự thiện lành tới với chúng ta. Cho nên chúng ta phải hòa hợp với tất cả. Cho nên các xưa đi phục vụ người đau khổ là để phá cái vách tường, ngăn cách và giết tự ái. Khi mà xưa đi cứu một người nào, đâu có cần hỏi người đó là tôn giáo gì. Đó là thực hiện theo ý của Chúa. Tôn giáo không có biên giới.
Bà nói chuyện của mình vừa sáng suốt, có cả đây là cái phần tâm của bên trên như thế.
Nhưng mà thoát mà mới có sự sáng suốt. Các bà từ trong gia đình động loạn và chạy vô sống với nhà chung thì các bà đã thoát khỏi cảnh đời rồi. Thoát một giai đoạn. Còn nói về phần hồn thì phần hồn phải siêu phàm và phải vượt khỏi. Cho nên phải mở một phương tiện để gia tăng tốc lực khai mở bộ đầu. Lúc đó phần sáng suốt tự nhiên có.
Kính thưa Thầy, theo cái phương pháp pháp lý của viên pháp quản lý Phật Pháp, thì theo Đức Ông Tư nói rằng, ai nắm được cái pháp ấy rồi thì sẽ được như Đức Ông Tư. Dạ, Thầy. Con ở mặt xây, nhiều người cũng cố gắng tu tập, mà đến bây giờ cũng chưa thấy có cái kết quả nào chỉ mãn như thấy được Môn Ni Châu hay là xuất hồn hay xuất viết. Thì chúng con truy tầm tìm kiếm nguyên nhân nào chúng con không được như mục đích. Ít nhất là thấy Môn Ni Châu. Con xin Thầy cho con biết.
Cho nên cái phương pháp công phu mà đã cho rõ từ chi tiết ngọt mà hành giả nói rằng chúng tôi đã tu nhưng mà chưa có kết quả, cho nên hành giả phải cố gắng dồn lại lúc ông Tư đã nói rằng phải dày công tu luyện để giải sự mê dục. Nhưng mà những người hành ở đó vẫn còn mê dục, thì muốn đổi cái trượt đi tới cái thanh, thì chúng ta phải có cái hạnh hy sinh cái trượt để đạt tới cái thanh. Mô Ni Châu đó là thanh, mà nếu ta còn trượt làm sao được thanh? Thế nên trong lời dặn tu học có nói rõ, mà những hành giả nôn nóng, ai cũng nôn nóng, nghe cái đó hay tôi muốn có liền, nghe cái đó hay tôi muốn bỏ tiền mua nữa là khác, nhưng mà không được. Đây là giải cái nghiệp quả của mỗi cá nhân. Và người đó có hạnh hy sinh hay là không? Hy sinh tánh hư tật xấu của mình không? Nói cái tánh nóng nảy cũng chưa hy sinh được, làm sao thành đạt sự cao siêu ở bên trên? Cho nên chúng ta dòm lại ta và xét ta hành đúng theo người truyền pháp đã nói cho chúng ta nghe chưa? Đúng theo cái hạnh người truyền pháp đã và đang đi chưa? Đó, lúc đó chúng ta mới xét tới cái vấn đề có được hay là không? Tại ai? Vì ai? Tại sao tôi không thấy rõ như vậy? Vì tôi và tôi cố gắng sửa hơn thì tôi thành đạt. Với chuyện đời cũng vậy. Muốn đi học, muốn một năm ra nghề không được. Người ta nói 5 năm thì phải 5 năm. Mà 5 năm phải dày công, phải đúng thì đúng giờ tới lớp. Còn cái này muốn tu là tu, không tu là bỏ. Muốn nói tốt thì tốt, không nói tốt thì đời nói xấu. Thì tự nhiên là cái sự tai hại về với mình. Bởi vì người ta đã nhắc rõ rằng trách nhiệm của mình phải lập lại trật tự chính mình, phải thầm tu thầm tiến mà đi tới cái chỗ thành đạt. Cho nên những người đã hành như vậy nhưng mà chưa được trọn lành trong tâm thức, họ chắc hẳn họ cũng biết rằng họ bị trì trệ. Cho nên thường thường có những cuốn băng dẫn giải và hướng độ cho họ để họ thấy rằng sự sai lầm của họ. Mà nếu họ không có thức giác thực hành thì không có bao giờ tiến tới được.
Cái đâm đầu chạy theo đồng tiền, cho đồng tiền là hay, rồi bỏ cái mạng luôn. À, tu theo Phật chạy đi tìm ông Phật rồi bỏ cái hồn luôn. Tu phải lo cho cái hồn. Vị trí của hồn ở cái ổn định là cái xác này. Xác này phải có trật tự, hồn có ổn định. Sát này mất trật tự, còn vui còn buồn là cái hồn có ổn định. Ha? Rất rõ ràng. Cái sát nó nhẹ nhõm thì mới thấy cái giá trị nhẹ nhõm của phần hồn đang điều khiển cái sát. Cái sát nó nặng trực hay chấp nó làm sao làm được. Cho nên tôi hy sinh kỳ này rất nhiều để tôi tìm lại cho mọi người thấy rõ chứng minh sự sửa chữa của tôi và ảnh hưởng tất cả bạn đạo để từ thức tâm rồi hiểu rõ rằng tâm mình làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ cái tâm. Người ta hướng về đời là cái xác làm chủ cái tâm, mà họ hướng về đạo là cái tâm làm chủ cái xác, thì cái xác nhẹ nhõm chút là đủ rồi. Cái xác mình càng ngày càng cố, hàm răng mà không hợp tác với cái ruột, ăn nhai nước ẩm rồi bắt cái ruột chứa càng ngày càng nặng, thì cái xác nó không có ổn. Anh nhai nước ẩu là cái xác không có ổn. Không ổn rồi càng ngày nó càng gia tăng, giận hờn đủ chuyện. Giận cái ăn cho nhiều cũng có nữa. Có người giận ăn cho nhiều hết giận. Đó, có người hờn là nuốt cho nhanh đi.
Cái ruột nó vui rồi. Mất cả thời.
Cho thanh lập rồi biết hết. Biết hành động của mình. Mình mới tu được, mới yên ổn được. Tất cả do mình mà ra. Có tâm không chịu làm chủ thể xác có bao nhiêu.
Kính thưa thầy, làm sao nhận chính chánh pháp?
Chánh pháp là mình hành cái phương pháp này, rồi mình trở về với thanh tịnh, mình khỏe mạnh, tươi trắng, thanh nhẹ, và lúc nhắm mắt mình thấy ánh sáng, mình tiếp nhận là chánh pháp. Hành phải có lợi lộc và quân bình trong cơ tạng chúng ta mới là đúng. Hành mà còn lo rồi không kiểm chứng được là chúng ta bây giờ mới niệm Phật câu rồi đi nói chuyện đời mưa câu làm sao phát triển được. Cho nên chúng ta phải rốt ráo thành tâm xây dựng cho chính mình là cơ đồ ở tương lai chúng ta sẽ tốt đẹp.
Giờ ngủ là giờ lý tâm. Đạo mới có cái đạo. Giờ ngủ mới là giờ lý tâm. Cho nên các bạn thích thức khuya, thấy như chơi dơ, ngủ. Giờ lý tâm, giờ trưa cũng giờ lý tâm, giờ ngọ, giờ tí cũng là giờ lý tâm. Mấy bạn đi làm việc tới chiều nó vãi hoài cũng là giờ lý tâm. Nhưng mà khoảng chưa có cái chuyện nào. Ngủ không biết tại sao ngủ. Tôi bây giờ cũng nói chuyện là thôi. Các bạn ăn no là pháp luôn. Khi thấy nó khỏe, nó đừng ngủ lâng lâng. Từ cái vật chất biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc quẩn hơn, nó đi lên. Lâng lâng vô đạo. Thấy không? Rồi sau thiền rồi mình làm chứng minh, nó lập sạch. Nó lập sạch, nó đi ra ngoài rồi, không còn cái ngủ nữa. Nhưng mà vậy là còn ăn đồ lên nó ngủ lại.
Thì con không ngủ mà con vẫn thấy khỏe.
Thấy khỏe, bị nó thanh lập ra đâu. Ngủ, bạn ngủ là làm cái gì? Thở ra, thở vô đi, chứ có gì đâu. Hít thở cho nó đã, nó đi hết, thanh lập được cái thực phẩm rồi này, cái nọ. Mà cái giờ ly tâm đó là cái giờ thật sự ngủ, ngủ rất tốt, nhưng mà rất khỏe. Cho nên cái giờ khuya mà các bạn thức đến bài, chơi, nhậu, nhẹt, đồ, nó mệt kia. Cho cái giờ ly tâm nó lừa được. Đó. Cho nên chúng ta mượn giờ tí để thiền ổn định và ly tâm mượn cho nó mà xuất khẩu. Đó là sự quân bình sẵn có của thành giới. Đó. Cho nên bạn làm thiền mình rồi thì nó thắng rồi. Nó đâu có mà sáng đi làm tự nhiên cũng đã ngủ rồi. Khi ngủ cũng hít vô thở ra khò kè, có người nháy khò kè hơn như lưng vô hơn ra chứ có gì đó. Mình thấy rõ. Mà làm thiền mình rồi không cần ngủ. Cho nên những bạn mà đi làm việc nửa đêm về công tác bắt buộc cứ ngồi làm chứng minh một hồi rồi cứ làm việc, tiếp tục làm việc, ngồi hít thở vẫn tiếp tục làm việc, không mệt. Rồi cứ vẫn ăn, vẫn làm, không mệt. Thử chơi, có thể tự tử. Có nhiều người ta thử, người ta chơi, người ta làm việc mấy ngày, mấy đêm. Nhưng mà rồi người ta ngồi, người ta cứ hít thở 21 lần, rồi ra làm việc nữa. Hít thở 21 lần, tiếp tục ra làm việc nữa. Mà nó cũng giải quyết được. Cho nên cái phương tu là phải đi nặng vào trong cái hồn. Cái hồn chúng ta có giờ trụ, cái giờ đi. Cho nên chúng ta vô vi ta mượn cái chân đó cho những người tu thanh tịnh mà tham thiền 3 giờ đồng hồ kể như 15 phút được ngộ tiếng đi lên. Cho nên cái mà thích đó là do mình làm pháp môn gì, làm chuyên mình. Nó phải thích, trong sạch, trong lành, nó khỏe phấn, không có, ngày mai đi làm việc không có mệt. Chỉ tôi chẳng hạn một đêm, tâm tắc không có ngủ bao nhiêu nữa. Chỗ này nhắc, chỗ kia nhắc, chỗ nọ, thấy nằm để trên là lăn đất, tiếng, có khi 45 phút là thích rồi. Khi giấc ngủ tôi không được liên tục mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà sức khỏe tôi vẫn đầy đủ. Mà mỗi năm người ta còn nói là, năm ngoái thấy ông cũng vậy, năm nay gặp lại ông thì cũng y như lắm. Cũng chưa thấy già là mấy. Tại sao? Giờ mình được thanh lọc mỗi đêm. Mình biết tự thanh lọc, tự dọn điện và gọt rửa trong nội tâm nội thức. Và trao đổi cái thanh khí hợp thờ của trời đất. Vì tôi tới giữa phương này, tôi sẽ lập chứng minh cho nó đầy đủ, cho nó hòa cảm với cái thời tiết ở đây. Thì con người tôi nên dễ chịu. Và tôi qua bên kia, tôi sẽ làm một lần nữa. Để cho nó hợp thời thì con người nó thay mặt. Chúng ta sống nhờ cái khí. Mà cái khí ta chúng ta được điều hòa thì tự nhiên nó nhẹ nhàng, không có gì đâu. Cho nên cái đó không phải là mất ngủ, nhưng mà thay mặt. Chỉ làm như vậy, không cần ngủ cũng không mặt.
Con nghe cái soi hồn đốt tứ quan là sao?
Soi hồn đốt tứ quan là mình soi hồn cho nó kích động. Cái luồng điển mình đưa giao cảm mình lên trên bộ đầu nó mới có quân bình để đi đứng được. Nó xuất phát ra cái thân điển nó bên trên ta chiếu xuống đó rồi cái lửa thanh nó đốt cái trực điện. Rồi khi mà chúng ta làm pháp luôn nó cũng đem cái thanh khí điển vô nó đốt cái trực điện của ngũ tạng. Và nó mỗi đêm mỗi vị đốt khi soi hồn và pháp luân thường chuyển con người nó mới trở thành nhẹ được.
Tứ quan
là mắt mũi, miệng, lỗ tai. Trực, không khí nhất, con mắt, nguyên năng của nó để bố trí, dồn, thấy và cứu giúp. Mà mình đọc, lỗ tai vốn là tỉnh, mới nghe được. Nhưng mà mình cứ tạo động, thì nghe một đường xét nghiệm một ngày, không đúng. Cái lỗ mũi để thu gọn nguyên khí cả cả không, hỗ trợ cho sinh lực bản thân. Cái lưỡi là để ổn định cái tâm. Cái lưỡi đi nói vậy, tâm hơn. Đó, vì bốn cái đó nó động, thành nó kêu. Thì bây giờ mình quy lại sơ hồn, để cho nó khai mở cái đó, nó trụ cái điểm nào theo điểm này, và nó xuất phát ra thì bên trên là đâu. Đó là phải dẫn tiến thừa tiếp thanh ra thanh, thanh tiến về thanh, thanh hút thì đi lên. Tứ quan nó nhẹ, rồi ta làm pháp luôn ngũ tạng nó thông. Và cũng đem cái thanh khí điểm càng không di trụ lên, nó thanh. Thì lúc đó nó càng ngày càng nhẹ, nó đi lên được. Mình muốn đón được cái ý mình. Cái đó trước mới là đi vào trong. Nếu mà cái đó không đốt, không đi vào trong được. Còn cái ý của con người là đi trong chỗ bình thản cỡ mở thân qua. Vì tại sao nó làm giấy động? Vì cái tứ quan này nó động, ngũ tạng này nó động, nó làm cái ý phải đập. Cái ý đi lo cho tất cả những cái vụ động loạn, thành ra nó cô động, thành ra động. Còn khi mà tất cả những cái sự diễn động, cái động và phản động bên năng ở ngoài này, nó quy nguyên về tính chất của nó, cái sự bình thản thăng hoa của tâm thức lên đi lên, đó là cái trí. Cho nên tu bằng trí, bằng ý. Cho nên trí ý là nó chuyển chạy tất cả mọi trạng thái trong tâm linh của nó và trong ngũ tạng của nó, cơ giới của tiểu thiên địa. Bây giờ mình đốt được rồi, đâu nó quy nguyên về đó, chim ra chim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó quy nguyên về cũ lão, nó mới tiến về hư không. Cho nên chúng ta ngồi đây hưởng cái gì đây? Hưởng cái không mà không hay, mà còn ở trong sự tranh chấp. Vì cái không là nó thanh nhẹ từ đâu? Nếu mà chúng ta cái tâm chúng ta thanh nhẹ, tứ quan ngũ tạng thanh nhẹ, mình thấy rất dễ dàng. Mình thấy cái hơi thở nó thấu cùng tâm can, mà ở đâu? Nó càng thấu càng dịu, dùng ý động một chút là chúng ta đến tới nơi. Như là vô cùng ở bên trên. Nếu chúng ta thanh thản dục ý trước cái chúng ta đây, thì cái ý nó quan trọng lắm. Nhưng cái ý phải thu gọn cái nhiệm vụ ý hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Con người càng ngày càng mở cái lượng từ bi đi hơn. Chứ con người có sẵn lượng từ bi mà không buông bồi dung lượng từ bi thanh qua, thì mình ở trong cái sự tranh chấp chánh ngu muội tự trói buộc mình mà không hết. Mà uống một chiếc cười mấy chục năm mà không làm được việc gì cho chính mình. Dọn đi dọn lại chỉ đem cái ý của mình phục vụ trong động mà không thích. Cho nên phải bị nhồi quá. Thì người ở thế gian ai mới ra đời cũng có những kế hoạch tốt đẹp. Tôi muốn làm cái này cái kia cái nọ, công hiến cả xã hội, rồi tôi muốn làm cái này cái kia cái nọ cho cá nhân tôi. Mà rốt cuộc xã hội không được, mà cá nhân tôi cũng không đắc. Tại sao? Tại không có về với căn bản của mọi giờ. Cho nên khả năng trong cái bản thể nó là vô cùng, mà nó là phải có trật tự. Mình làm nó mất trật tự, làm sao trở về với khả năng sẽ khó được. Cho nên cái phương pháp mà công phu hiện tại, soi hồn, pháp luân thiền định, để cho nó trở lại nguyên căn sẵn có. Thì khi mà chúng ta trở lại nguyên căn sẵn có, chúng ta trở thiên cơ. Biến chuyển gì biến chuyển, tôi trở về với giới thanh tịnh của tôi rồi. Thật sự trình độ không mua không bán. Trình độ tôi trước kia là động loạn hơn thua. Bây giờ trình độ của tôi bây giờ tha thứ và thương yêu. Thì pháp tướng của tôi nó phải mở. Trời Phật đã tha thứ tôi, cho tôi có cơ hội cuối cùng để làm người tự thức. Mà nếu tôi không tu, không bao giờ thức. Mà khi mà tôi thức rồi, tôi thấy nó thanh sạch vô cùng, quý giá vô cùng.
không có chỗ nào tôi bỏ. Ngay trong cơ thể tôi, từ lỗ chân lông cũng làm cái cơ quyền diệu tiến hóa cho tâm linh của chúng tôi. Tại vì tôi xin sanh tịnh và không dồn lấy tôi và không sử dụng cái gì của tôi sẵn có. Mà tôi chỉ dồn ở bên ngoài và tạo sự tranh chấp. Thì sự trói buộc và đem lại sự mê lạc. Theo cho nên người tu không phải là người ngu. Nó đã qua những cơn điều luyện thử thách quá nhiều. Đau khổ đủ thứ. Rồi nó dồn ra thế là không phải đâu. Mà không phải tiếp tục. Chính nó là một quyền năng. Nó tự tạo sự động thì nó phải chấp nhận sự động. Thế gian đi. Trước khi tôi trẻ tôi thanh sạch. Rồi lớn rồi tôi đi ăn học này khi thế nào tôi đòi lấy vợ. Tôi đòi lấy con. Tôi phải đòi nghiệp. Phải tôi tạo nghiệp không? Tôi phải thọ nghiệp. Trên ngày nay có nhân đạo. Mỗi người làm cha, làm mẹ phải chấp nhận cái hoàn cảnh phải có với chính mình. Con người mà đi đúng về nhân đạo, người không có làm vậy. Thấy cây thông, cây tùng ở ngoài rừng nên nó vẫn có trật tự để nó thăng qua. Hồi mà nó còn nhỏ, ai nghĩ nó lên căng như vậy. Nhưng mà nó hướng cái nhân quyền trọn lành của Thượng Đế cho nó đi vô cùng, không ai cấm cản, tùy theo khả năng của chính nó. Trình độ thế nào này, thông tục đôi bản giác cho người thế này. Nhưng mà nó vẫn chấp nhận để nó thiên hóa, trở về nguồn cội. Nó xuống đây nó học nhẫn học hòa. Nếu mà nó không nhẫn hòa với càn khôn vũ trụ, với mưa nắng, thì làm sao mà nó được thăng hoa cao như vậy? Bây giờ chúng ta người tu, chúng ta phản cắt với ta, làm sao chúng ta tiến? Thuận thiên giả tội, nghịch thiên giả nhân. Chúng ta có tự nhiên, có siêu nhiên ở trong này mà chúng ta không hòa hợp với tự nhiên và không hòa hợp với siêu nhiên. Và chúng ta tạo những cái điều bất chánh và buộc người ta phải theo chúng ta thì chắc lắm rồi. Thì nên vô vi không. Tu là tự thức để sửa và tự khai thác cái khả năng chẳng có của chính mình. Tới trình độ nào thì mình hưởng tới đó đâu. Chứ không có nên buộc người ta phải theo mình. Vô vi không được việc đó. Mà mỗi cá nhân biết hít, biết thở là có quyền tu thì vô vi. Vì vô vi là vô cùng của trời đất. Hít xuống cũng thấy không mà thở ra. Không nhưng đã có trong tâm của mọi người. Cái nhãn tạm tại tâm. Nhiều người đi chăm sóc chúng tôi tới ngày nay tôi không thấy gì. Tại vì tôi đắm. Mà nếu tôi thanh tịnh thì tôi thấy tốt được. Tôi thấy rất rõ ràng. Thấy nguyên năng tôi là cái gì? Vô hình vô tướng, một điểm liên quan đến điều khiển cái thể xác này rõ ràng. Dùng cái ý thế không? Bắt nó đi làm này, bắt làm đi làm nọ. Nó tạo động, nó trở về tỉnh. Cho nên cái điểm liên quan đó là vô hình vô tướng. Tôi phải tu làm sao rốt ráo trở về cái điểm đó để tránh cái hình tướng phàm ngã hiện tại. Hình tướng phàm ngã đây là phạm mà thôi. Cho nên sanh lão bệnh tử, đứa trẻ ra không răng, rồi có răng, rồi tới già là không răng, rồi biến hình thù. Trở về cái thức, ôm cái không mà. Biết ôm cái thức là thanh sạch nhẹ nhàng, không chấp bệnh hoạn của cơ thể, và không chấp cái sự kích động của cảnh đời. Nhưng mình thấy bệnh hoạn của cơ thể là để xích thấp. Mà kích động của đời là để xích thấp, đó là không thật. Nhiều giác con này. Chính hóa qua cái cơn khổ não tại thế. Mỗi người bước vào con đường tu qua những cơn khổ não rồi mới thích tâm, mới truy tầm đạo pháp trở lại với sự của chính mình. Trên sau cơn bình hoạn đau khổ, người đó tưởng chết, nhưng mà tại sao một đêm đó nó nằm nó không uống thuốc, rồi nó rên rỉ mê dắt đi, rồi nó hết quên hết. Thấy không? Qua cái cơn tiếp cận là cái cơn thức. Cho nên con người có đúng tàn, có hồi sinh. Cái lĩnh vực sân trụ và diệt nó có rất rõ ràng. Cho nên khi mà chúng ta muốn có an ninh, muốn có sự bình thản, phải biết cái nguyên lý của triết lý này. Và cái triết lý này ở trong ta chứ không phải ngoài ta mà không đi xin ai hết. Chỉ thức hành đi rồi nó mở ra, nó đi. Cho nên trước khi chúng ta bước vào vô vi nghe giảng về đạo pháp, ông này cũng giảng kỳ. Nhưng mà bây giờ mình càng nghe càng thâm thiết, Tại sao không biết chuyện của tôi và chuyện của người đó? Hai anh em tôi có một chuyện thôi, mà kiểu kiểu người thế gian cũng có một chuyện thôi. Ông trời cũng làm một việc cho mọi việc, cái gì mà chứng minh một việc cho mọi việc? Thanh khi điển qua thanh xuống thế gian phải cho kiểu kiểu ức ức người mà mỗi người chỉ là thượng tỷ đó thôi. Thì ông chỉ làm một việc cho mọi việc, mà nó là vô cùng điển qua vô cùng. Cây cỏ cũng đồng hưởng đồng thanh qua, kỳ qua dĩ thảo cũng đồng thanh qua, như người phàm có hơi đất sâu và những người thanh thiện cũng đồng hướng tâm thảo ra. Tuy nơi trình độ trước tâm thành có, mà mọi người đều dơ, không ai hơn ai. Chỉ khi chúng ta hiểu vậy, chúng ta mới đem cái thức bình đẳng để đối xử lẫn nhau.
Tôi già mà cái tâm tôi hiểu, là bà mẹ có nhiều người. Tôi già mà cái tâm tôi ác, là mẹ có một hai đứa thôi. Tôi già mà cái tâm tôi hiểu đức, thì tôi mẹ có nhiều người. Phải hiểu chỗ đó. Mẹ đẹp, người ta mới đẹp. Còn mẹ ác không, không ai đẹp. Mẹ tình thương luôn luôn có người đẹp. Cho nên, quý vị là một đàn bà kế tiếp tình thương cô. Dù chỉ khi mà đăng mẹ khổ mặt đó. Đức mẹ không dạy. Chúng ta là người kế tiếp xây dựng tình thương của người. Kế tiếp của chúng ta được thiên thần. Thì một nhiệm vụ như vậy. Nhiệm vụ là gì? Từ bi. Đại từ bi mới là nhiệm vụ. Luôn luôn tha thứ. Con cái chấp chửi. Nhưng mà mình hiểu được số cuộc nó phải về với chính nó. Đặt nặng tình thương đối với nó. Nó sẽ tuyệt tâm. Đó, thì cái giây phút đó, cái giây phút lâm ly giữa cha con chưa hiểu. Tập mở. Cho nên, trai trẻ mà biết được cái đường này, thì mới nhìn lại chúng ta có hiện diện ngày hôm nay là đã mấy nghìn năm, hay là một hai trăm năm. Luân hồi nhiều kiếp có duyên được nghe đạo Pháp. Mà cái đạo Pháp này là đạo Pháp tế khoa học quyền bí. Phật Pháp chứ không phải là cái chuyện u ơ mê tín, không đặt chỗ này đặt mê tín. Thật sự, tâm hiểu được, cảm thức được, nhận lãnh được, quả thật hành. Cái đó là cái quả thật. Cho nên những người tu vô vi tôi thấy rằng hiểu được và trang bị được khối óc như vậy. Và vật chất đã cho chúng ta thấy là không có chỗ gì mà chúng ta còn sẽ sụp nữa. Computer, máy điện não có đầy đủ hết cho chúng ta thấy. Nó tiến bộ như vậy đó. Mà từ khối óc chia ra, vật chất sắp đặt được như vậy. Với khối óc của chúng ta sắp đặt lại, chúng ta sẽ tiếp thu nhiều cái luồng điện tinh vi vô cùng, thanh sạch vô cùng, cao cả vô cùng. Cho nên mọi người ngồi đây đều khối óc. Và khối óc này đang truyền cảm với tất cả khối óc. Chắc không phải là chuyện đạo thường. Hiểu được để xây dựng, hiểu được lặp lại trật tự, hiểu được để tiến tới nhanh hơn. Từ kinh tế, chính trị, quân sự, tổ học đủ hết trong cơ thể chúng ta. Không có ngoài khoa học của chúng ta. Người ta trang bị chống trả ngoại xâm. Phải dùng chú, dùng bùa phép. Tổ vô gì không, trở lại luật quân bình, mình chống trả ngoài sân. Thì sao? Không cần niệm chú, niệm Nam Mô Di Đà, được rồi. Niệm chú mà không hiểu là tai hại. Niệm Nam Mô Di Đà Phật hiểu được luật quân bình là khi chống trả ngoài sân. Niệm Nam Mô Di Đà Phật để quân bình sáng suốt, thì mọi việc đều trọn lành. Đó, trọn lành là một chánh trị siêu chánh trị để tận độ vạn linh trong cơ tạng. Cơ tạng này đâu phải một mình nhiều lắm. Mà mình không có độ nó. Rồi mình nói mày làm chánh trị gì? Cứu dân, dân trong xứ không độ, dân nào? Đất nước này này, giờ được là đất này, nước ở trong này này, biển trong này mà không sửa. Rồi đi làm chánh trị gì? Hại người ta thôi. Thì bây giờ chúng ta làm một cái gì thực chất sửa mình để ảnh hưởng người khác.
Còn không sửa mình không bao giờ có khả năng ảnh hưởng người khác. Tâm mình không có đạo đức mà làm sao mình làm chết chị được. Cho nên nhiều người làm chết chị. Chết tôi thấy khổ. Không bị đầy như thường. Ngay ở thế gian, lúc ngồi có địa vị, tới sau xuống rồi cũng bị đầy. Có ý không? Vậy tại sao chúng ta có cơ hội, có trọn vẹn đầy đủ radar, đầy đủ khối óc, mà tại sao không sửa mình để tiến hóa? Mà làm siêu chánh trị thật sự ảnh hưởng chúng sanh phải sửa mình. Không sửa được mình thì được học gì mà ảnh hưởng chúng sanh. Chỉ đi lộn đường mà thôi. Sống được tranh chấp mờ ảo rồi giết chấp lẫn nhau, kết thúc bằng một mạng đau thương thôi. Thì chúng ta đã chứng kiến nhiều rồi. Người Việt Nam chứng kiến rất rõ, xuống đạn qua trên đầu óc chúng ta khù hiếp suốt ngày, đâu có giờ giấc nào chúng ta yên đâu. Thấy không? Mà ra đây mà còn không tu nữa là uổng quá. Ai đưa đẩy chúng ta tới cảnh tu, tới cái chỗ này thì chúng ta đâu có nghĩ chuyện tu, nghĩ gì vật chất, nghĩ về giáo dục, nghĩ về tiền tài, nhưng mà ngày nay có tiếng nói tu học và có đường lối kỹ thuật để trở lại và trang bị một tâm thức khí giới tình thương để đi đây đi đó độ tha tại trời. Mình còn ế để gì mà không làm? Ai có thể chế mình ra được mà mình không làm? Mình làm cái tốt, làm cái đó không cần xin phép, tình thương và đạo đức không cần xin phép, thực hiện cho đúng đi. Ta nhân loại được tận hưởng cái nền tảng hòa bình siêu văn minh sắp tới này. Cho nên ra trang bị khối óc tốt đi. Tu hành tinh tấn là khối óc phải tốt. Mà rước phức tạp nhiều quá rồi đề bạc tâm thức làm sao phát triển. Không phát triển được. Cho nên tôi đi đây đi đó để cho những bạn đạo có lòng thương mến tôi để thấy tôi một ngày tiến triển cái nào. Hỏi tôi cơ tạng tôi thế nào, tâm thức tôi thế nào. Hỏi tôi có bị lụng bại không? Tôi bị có bị lợi dụng bởi một đám nào? Tôi bị lợi dụng bởi ngoại cảnh? Có làm tôi đen tối chỗ nào? Không có. Nếu mà làm tôi đen tối, tôi sẽ sụp, tôi không dám tới thiền đường là tôi biết. Cho nên tôi mong rằng mỗi thiền đường phải có cái quỹ du lịch. Rồi anh em bàn bạc hàng tuần. Giảng đi, nói đi. Trong anh em nói, phá mê phá chấp không có gì, nói thét rồi. Mở tâm mở trí ra. Rồi người đã tiếp được thanh quan, tiếp tục giảng cho mọi người. Rồi từ thiền đường này gửi tới thiền kia. Cái quỹ du lịch là một tuần mình uống cà phê, đồng hai đồng mình bỏ vô đó thì gom lâu nó có tiền rồi mình đóng tiền xe cho anh đang đi qua kia, nó dốc cái thế thì sao? Còn cái đám kia nó dần nhảnh ra làm sao? Nó càng dần nó càng minh, nó càng dần nó càng thức, nó càng dần nó càng mở. Thì mình đi theo. Mình lập ra một tiểu đội tình thương và đạo đức. Rồi đi tới một đại đội tình thương và đạo đức. Thì dân tràn lan khắp thế giới. Mọi người đang cần, mọi người đang khao khát, có mà không biết xài. Mình chỉ kỹ thuật cho họ xài thôi, chứ mình đâu có lợi dụng tiền bạc của họ thôi. Tự nhiên đi đâu, mình cũng có nhà cửa, cũng có tình thương, cũng có anh em. Mà ấm áp. Chắc không có lễ lo, không có sự lễ lo. Mỗi một kỳ tôi về đây, anh em đều tụ họp. Cái gì tụ họp? Tâm linh của các bạn tụ họp. Trong lòng nó nao nức, nó phải họp. Họp chung, hướng thượng, là quần thiên đang họp. Tâm thức đang mở, đổi trao vô cùng tận. Để tiến về Phật giới, thanh nhẹ, mượn cái pháp như ý mà thành lập tâm thức. Rất rõ ràng. Mà nếu chúng ta còn trì trệ mà không lo cho ta, ai là lo cho ta trong giờ phút lâm chung? Bây giờ không trang bị tới lúc chết thì làm sao? Đi bằng cách nào không hiểu, không có kỹ thuật làm sao đi? Phải biết rõ kỹ thuật đó mới được biết được. Tu cho người khác được tu. Làm cho người khác được làm. Đó là nhiệm vụ của người đang sống ở mặt đất. Mà không biết sự cái tranh chấp lợi dụng rồi ghen ghét lẫn nhau chi. Anh em một nhà, rốt cuộc nó chết mình cũng khóc như thôi. Sao? Mình hại nó làm chi? Thương yêu. Xây dựng. Mà mình bị cái chữ mắng đi đó, mình được ông sư dạy mình nhịn nhục. ráng mình nghe để mình học. Thì cái sức dẻo dai mình chỉ gia tăng chứ đâu có thuộc lùi nữa. Tất cả đều là lợi cho chính mình, không có gì hại. Cho nên ông trời dòm xuống ở trên lầu cao, dòm xuống thăm hoa đua nở. Có cái bông nào xấu đâu, mà người ta đi tới thì tôi thích bông này chứ tôi không thích bông kia. Đó là mê chấp. Cái bông nào cũng tốt hết. Nó có sức mạnh, có mặt đất vươn lên. Mình phải hiểu giá trị của mình, tất cả anh em đây không có người nào xấu. Tạm cặp thành vô cô, nó cũng có cái nghĩa khí của nó để đối đãi với bạn bè của nó. Nó đâu có xấu, tại mình cho nó là xấu thôi. Rồi mình có cái thức hòa đồng, mình độ nó, rồi nó mở được cái thức hòa đồng, nó đâu còn xấu nữa. Thấy không? Mình không có thức hòa đồng, thì làm sao mình mở được cái thức hòa đồng của đối phương? Mà đối phương trở nên tốt. Mình không biết sửa sắc đẹp mình, làm sao mình ảnh hưởng người khác sửa cho nó đẹp. Cho nên, tu tâm, chứ không phải tu lý. Chúng ta tu tâm, dùng tâm, thành tựu.
Khi mà trụ tới chân tâm rồi, tất cả cái gì cũng là xong.
Lo trở về với thanh nhẹ, lo buông bỏ những cái ô trược và không bám ô trược thêm. Cái đó nên giữ lấy tâm và tiền. Đó là quan trọng. Thành ra bữa nay không có gì nói hơn. Nói cách sửa sắc đẹp, bạc tâm. Tôi bị nghiệp ra thật, cho mọi người sẽ đẹp lên. Tháng năm tôi tới tôi ôm tôi hôn dễ dãi hơn. Phải không?
Cho nên đừng có tưởng mình ở đây sung sướng hơn người ta. Người ta kêu khổ thì một ngày nào khổ đã thức tâm rồi, mình theo không kịp. Ngày hôm nay mình may mắn được cái pháp vô vi này, khổ hành để khai tâm mở trí. Chúng ta đang đi trong cái khổ của đời mà tiến thân. Cho nên người ta thấy người thiền nó rất khổ. Ngồi thì soi hồn, pháp luân, không ăn uống gì, thấy nó khổ, nhưng mà nó tiến thân được rồi. Nên cái cuộc nhiệm vụ quá đi cầu đấy, cho chúng ta thấy cuộc thay đổi của mặt đất, cũng do ốc của người làm ra, ốc tham lam của người làm ra. Sử dụng khí giới hơi đốt quá nhiều, làm không khí, không có điều hòa được. Người giàu muốn giàu hơn, muốn giàu nhiều hơn, chất đốt càng ngày càng nhiều, mây càng ngày càng nhiều, mưa bất thường, bão bất thường, thử khí giới chết động đất luôn, thử khí giới nước này mưa hơn nước kia là phải động đất. Nguy hiểm đó không phải trời làm, nhưng mà con người làm. Cho nên ốc của người hung dữ lắm chứ không phải gì. Hướng thượng thì nó mới có thể đi tới vực. Sẽ khám phá nhiều cái gì hay là phải. Tận độ để tiến hợp. Gia đình mình có đứa con là nó tăng thêm một khối ốc. Tự động rồi. Nó sẽ phát triển theo chiều hướng của nó. Như một cái xã hội. Dạy hưởng thụ nhiều quá, nó phải tham. Và cái tham đó, nó phải làm hư hết tất cả cơ đồ con người. Chỉ lấy tiền làm chủ dân, cái hồn mà không có quyền làm chủ nữa. Nên nguy hiểm trong gia đình, cũng nhớ nhắc nhở con cái biết phần hồn nhiều hơn. Phải luôn luôn phần hồn làm chủ thì không có bị sai lạc. Mà để đồng tiền làm chủ là phần hồn sẽ bị xa loại. Trình độ tiến hóa nó phải đi hướng thượng mới có tiến hóa, mà hướng hạ thì khổ, rồi khổ hành sau này nó mới tiến thân được. Hướng thượng nó có phần hồn tiến hóa nhanh hơn. Vạch rõ con đường hướng thiện và hướng thượng cho con em nó biết, thì hòa khí con gia càng càng ngày càng tốt. Cái hòa khí đó nó mới đem lại sự bình an cho xã hội tương lai.
những lợi ích vô cùng mà người đời họ quên, họ ở thế gian này không có mở cái khóa đó. Thì học cũng chỉ cạnh tranh thôi, mong thành tài ra kiếm tiền cũng cạnh tranh thôi. Cuối cùng người ta học tới chết rồi ra làm việc thì cũng cạnh tranh để kiếm tiền thôi. Họ không thấy là cảm thức qua giải để đóng góp. Cho nên người tu vô vi sau này sẽ có những cái khóa giảng hay lắm. Người có trí thức, có ăn học như Thắng Di, Cạc Gia, biết đi môn phê, cái đó trở về với thực chất tự nhiên và hồn nhiên. Sau này đứng giảng thao thao bất tuyệt giữa công chúng, tu độ biết bao nhiêu tâm lực chúng hoa. Cho nên tại sao phải kêu hướng thượng trong lúc mình giảng? Bên trên mình có rất nhiều bạn bè, có nhiều tâm tốt hơn mình. Cái từ quan chuyển cho tâm thức càng ngày càng sáng, càng giải, càng giảng, càng mở, càng giải thích, càng tiềm tàng, càng khai thác, càng phát minh mình chừng hay. Thấy nói nó không dính dấp với xã hội, nhưng mà thực chất của xã hội ở tương lai phải cần nó, không có nó, không có bao giờ để lại hoài.